là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức ngày hội việc làm năm 2023, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động.
Giá lợn xuống thấp nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua thịt lợn với giá cao.
22 bãi thải chôn lấp rác thải chưa đảm bảo về vệ sinh môi trường.
Cần xử lý nghiêm các đối tượng sơn vẽ quảng cáo game cờ bạc lên ghế đá tại công viên Đồng Tâm. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái với các tổ chức doanh nghiệp. Tham dự hội thảo về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu đã trao đổi thảo luận sôi nổi về hợp tác đào tạo giới thiệu việc làm giữa các đơn vị. Nhiều ý kiến tham gia về cơ chế hợp tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp về tuyển sinh đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, bố trí giảng viên, kỹ sư tham gia giảng dạy, bố trí cho học sinh sinh viên đi thực hành, thực tế tại doanh nghiệp, hỗ trợ cơ sở vật chất thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia đánh giá sát hạch kết quả đào tạo của người học. Cần có những cơ chế chính sách đề án dành cho người lao động. Nhiều ý kiến cũng đã trao đổi về hình thức hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, nội dung lĩnh vực ngành nghề phối hợp, cơ chế phối hợp và đánh giá kết quả thực hiện, việc kết nối trao đổi thông tin, xác định các nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tiếp theo, hay việc cung ứng nhân lực của các nhà trường trực tiếp cho các doanh nghiệp và kết nối qua trung tâm dịch vụ việc làm, qua đó đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách đối với các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp đồng hành hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Kết thúc hội thảo dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo các trường dạy nghề của tỉnh Yên Bái và các tổ chức của Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức ngày hội việc làm năm 2023, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Tham dự ngày hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Tiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động, giải quyết việc làm cho 20.000 tới 22.000 lao động, chuyển dịch từ 5.000 tới 7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Trong đó đã chú trọng nhiều kênh giải quyết việc làm, đặc biệt là giải quyết việc làm ngoài tỉnh và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngày hội việc làm được tỉnh Yên Bái tổ chức thường niên với ý nghĩa kết nối cung cầu lao động và giải quyết việc làm bền vững cho người lao động, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ người lao động tìm được việc làm, doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu lao động. Phát biểu tại ngày hội việc làm năm 2023, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, ngày hội việc làm năm nay là cầu nối quan trọng để kết nối thông tin cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Do đó, để ngày hội việc làm đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia ngày hội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề và việc làm, tuyển dụng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác nhằm đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh và đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là đối với lao động có chuyên môn kỹ thuật, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số miền núi. Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đào tạo, phát triển nguồn lực, giải quyết việc làm cho người lao động với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, tăng cường thông tin thị trường lao động, giới thiệu giải quyết việc làm, đào tạo nghề, triển khai sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Đồng chí mong muốn các cơ quan chuyên môn của thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh Yên Bái trong hợp tác đào tạo, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Ngày hội năm nay còn có 46 gian hàng giới thiệu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người lao động gồm 18 gian hàng doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, 15 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái, 5 gian hàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, 8 gian hàng của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Các công ty doanh nghiệp tham gia ngày hội đã mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tỉnh Yên Bái, tập trung ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như điện, điện tử, năng lượng, cơ khí, sản xuất và lắp ráp, may mặc dịch vụ. Chị Trần Thị Thanh, công ty trách nhiệm hạn Gia San Việt Nam cho biết.
Đến với ngày hội việc làm này thì mình mong muốn là có thể tuyên truyền và thu hút được lao động về với công ty để làm việc. Và hiện tại giờ công ty đang gần thiếu tầm 500 lao động phổ thông làm việc về lĩnh vực sản xuất tất.
Nói về nhu cầu tuyển dụng của công ty, ông Kim Jin-gu, giám đốc hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hạn LG Innotech Việt Nam Hải Phòng cho biết.
Cùng với tốc độ phát triển quy mô sản xuất của doanh nghiệp, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vô cùng lớn đối với lại nguồn nhân lực có chất lượng cao và cũng như là nhân lực lao động phổ thông về làm việc tại doanh nghiệp của chúng tôi. Và với chương trình lần này, cùng với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, chúng tôi đã có cơ hội tham gia vào hội việc làm năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Yên Bái. Và chúng tôi rất mong chờ và hy vọng rằng là với sự quan tâm của các bạn học sinh cũng như các em sinh viên trong buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi sẽ có cơ hội được tuyển dụng nhiều hơn nữa các bạn học sinh trong tương lai về làm việc tại LG Innotech.
Với các công ty doanh nghiệp đa dạng về ngành nghề cả trong và ngoài tỉnh, hàng nghìn em học sinh sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được tư vấn, tìm hiểu rất nhiều thông tin hữu ích, giúp các em dễ dàng tìm được một công việc phù hợp sau khi ra trường. Em Đào Duy Khánh, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Tham dự ngày hội việc làm này là một cơ hội lớn để em có thể tiếp cận được với các doanh nghiệp trong tỉnh và cũng như ngoài tỉnh để mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm.
Em Phạm Phương Thảo, một học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ chia sẻ.
Em thấy đây là một chương trình khá là hữu ích với cả là học sinh trung học phổ thông thì đặc biệt là học sinh khối 12 bọn em. Nếu có thể cung cấp cho bọn em thêm nhiều thông tin kiến thức với cả là cũng cho bọn em tìm hiểu được các ngành nghề mà hiện nay nó đang phổ biến nữa với cả là nó cũng cung cấp được cho bọn em những cái cơ hội để bọn em có thể mà phát triển được cái kỹ năng của bản thân, tìm hiểu được cái năng lực của bản thân.
Ngày hội việc làm năm 2023 cũng là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm của tỉnh Yên Bái với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tăng cường kết nối thông tin cung cầu lao động, đào tạo tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Dự lễ khai giảng có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Năm học 2022-2023, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã đào tạo trên 3.600 học sinh, sinh viên, hoàn thành 102% kế hoạch. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là gần 2.200 em. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng đạt 95%, với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc, nhà trường tham gia 4 thiết bị, đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Nhà trường vinh dự có một cá nhân và 3 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm học mới 2023-2024, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết đối với công tác tuyển sinh các hệ đã cơ bản hoàn thành 100% chỉ tiêu theo đặt hàng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định trong năm học mới, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh, sinh viên nhà trường sẽ phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thông tin cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2023. Hội nghị thông tin cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2023 là một trong những hoạt động thường niên được Đảng ủy khối và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức với sự tham gia, hỗ trợ của các đồng chí báo cáo viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đến truyền đạt và chia sẻ thông tin, kiến thức cho lãnh đạo quản lý các sở ngành và doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Tham dự hội nghị cập nhật kiến thức năm nay, các doanh nghiệp được tìm hiểu về kinh tế chính sách Việt Nam năm 2023-2024, cơ hội thách thức và giải pháp đối với tỉnh và doanh nghiệp Yên Bái, dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam 2023-2024, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, xu hướng lãi suất và tỷ giá, một số chính sách hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp, kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái hiện nay, gợi ý giải pháp đối với tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, tưởng chừng chỉ quen với trồng lúa, trồng ngô và những loại cây rừng như sơn tra, thảo quả, thì nay bà con vùng cao huyện Mù Cang Chải đã biết trồng những giống cây nhập ngoại như lê Đài Loan, mang lại thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với trước đây. Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã trồng được 70 hectare cây lê Đài Loan. Tập trung tại xã Búng Luông có 37,5 hectare, La Bán Tẩn có gần 19 hectare và Nậm Khắt có 14 hectare. Đây là loại cây ăn quả ôn đới, thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng của huyện Mù Cang Chải, được thị trường ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, ngọt, giòn, giàu vitamin và chất khoáng. Việc phát triển cây lê Đài Loan đã mang lại thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua giá lợn hơi liên tục xuống thấp, có những ngày rớt xuống 48.000 đồng mỗi kg, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Còn hiện nay giá lợn hơi cũng đã tăng lên 53.000 đồng mỗi kg. Điều đáng nói là mặc dù giá lợn thấp nhưng người tiêu dùng vẫn đang phải mua thịt với giá cao. Phản ánh sau của nhóm phóng viên chương trình. Hơn chục năm nay, gia đình bà Trần Thị Dinh ở thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu thường xuyên duy trì quy mô chăn nuôi 15 lợn nái và 100 lợn thịt. Tuy nhiên năm nay, gia đình chỉ nuôi 5 lợn nái và 70 lợn thịt. Bà Dinh cho biết từ khi bắt đầu nuôi đến khi xuất chuồng, không kể tiền vaccine phòng chống dịch và các phụ phí khác, thì mỗi con lợn nuôi mất khoảng 3.500.000 đồng tiền cám. Như vậy, với giá lợn hơi như hiện nay, để chăn nuôi có lãi, gia đình bà cũng phải tính toán cẩn thận. Bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu chia sẻ.
Kể cả tính ra thẳng từ con lợn nái để đi, thì là mình cho ăn thêm rau. Ví dụ như là nó đảm bảo để cho con lợn nái và nó giảm cái bớt cái gia thành của mình đi. Đấy, thế còn con lợn mà thịt ý, thì không có cách nào đâu. Đấy. Nếu mà nhà người ta nuôi ít, chanh nuôi ít thì người ta hoặc là lấu hoặc là trộn thêm hoặc là gì. Nhưng mà nhà mình mà nuôi nhiều thì mình chỉ đảm bảo được một phần nào thôi. Cái này là do tính toán của mình.
Còn đối với gia đình ông Nguyễn Văn Biền, cũng ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, thì từ đầu năm đến nay giá lợn hơi ở mức 50 đến 53.000 đồng một kg thì gia đình chỉ biết lấy công làm lãi. Ông Nguyễn Văn Biền cho biết.
Người dân thì ai cũng là muốn cái giá thành nó cao thì nó có hiệu quả cho người lao động. Thế nhưng nhìn chung là cái mong muốn của những người chăn nuôi thực ra mà nói cũng chỉ mong làm sao cái giá nó ổn định thôi. Đấy. Thì người chăn nuôi người ta nó vững tâm người ta chăn. Dù là lợi nhuận nó không cao nhưng có thể nó đáp ứng được ngày công ấy. Nhưng vấn đề nó ở chỗ là nó phải ổn định cái giá cả thị trường. Chứ nó phập phù lúc thì lên có tí lợi nhuận, lúc thì tụt sâu, là đâm ra bà con chăn nuôi là người ta không vững tâm để mà người ta đầu tư. Nếu như mà để mà có ngày công của chăn nuôi, trong cái ngành chăn nuôi thì nó giá nó cứ tầm ổn định vào tầm 60, từ 55 đến 60 thì gọi là mới có tí công, có tí lãi.
Hiện nay toàn tỉnh có 808.150 con lợn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 67.000 tấn. Theo các chuyên gia, với việc nhiều tỉnh thành trong cả nước đang bùng phát dịch tả lợn châu Phi đã tác động đến tâm lý người chăn nuôi, khiến giá lợn hơi giảm và người dân bán chạy dịch. Ngoài ra, giá lợn hơi cũng chỉ đạt tới 53.000 đồng mỗi kg thay vì giá 65.000 đồng mỗi kg như trước đây, vẫn chủ yếu do kinh tế khó khăn, thu nhập người lao động chưa phục hồi sau dịch COVID-19, tiêu thụ thực phẩm giảm sút. Anh Lương Anh Lập, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Nguyên nhân chính thì vẫn là do thị trường. Thì thực ra thì những cái nhu cầu sử dụng và tiêu thụ thịt ở trên địa bàn thì về cơ bản chăn nuôi là đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Thế tuy nhiên thì giá cả thì nó cũng biến động liên tục và cái này thì là thường xuyên. Thì từ cái việc biến động này thì chúng tôi cũng tuyên truyền người dân trước hết là sẽ giữ vững cái quy mô chăn nuôi. Thế và phát triển chăn nuôi một cách bền vững.
Dù giá lợn hơi ở mức thấp nhưng giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ truyền thống, siêu thị vẫn ở mức cao. Điều này khiến người tiêu dùng phải mua thịt lợn giá đắt, trong khi người chăn nuôi thua lỗ không dám tái đàn. Khảo sát tại một chợ đầu mối cho thấy giá thịt lợn hơi dao động từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi kg tùy loại. Tiểu thương Nguyễn Thị Sáu cho biết.
Thì mông vai 100, ba chỉ 11, 12 sườn thế thôi. Lợn thì nó dịch nhiều ấy, nó dịch nhiều thì nó rẻ thôi, nó chết nhiều ấy. Xong bây giờ nó hết, chết hết rồi lại đắt ấy. Bây giờ đang lên, lợn nó cũng đang lên rồi mà. Đang lên mấy giá rồi.
Theo các tiểu thương, giá thịt lợn vẫn duy trì ở mức như hiện nay là do họ phải gánh nhiều chi phí về vận chuyển, mặt bằng, điện nước để phục vụ người tiêu dùng. Thiết nghĩ để kéo giá thịt lợn về đúng giá thị trường, giúp người tiêu dùng mua được thịt đúng giá, cũng như người chăn nuôi không bị thua thiệt, thì cơ quan chức năng cũng cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn.
Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều phong trào hoạt động thiết thực, trong đó có phong trào xây dựng khu dân cư hạnh phúc. Tính đến nay đã có 129 khu dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đăng ký xây dựng mô hình với nhiều hoạt động thiết thực. Triển khai phong trào xây dựng khu dân cư hạnh phúc, hàng năm các xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về 10 tiêu chí công nhận thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, từ đó hướng dẫn các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, chủ động rà soát, hướng dẫn sửa đổi bổ sung, thay thế bãi bỏ các quy ước, hương ước có nội dung hoặc thẩm quyền công nhận chưa phù hợp. Thị xã cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở, các khu vui chơi trong cộng đồng dân cư, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Thưa quý vị, nhằm phát huy tinh thần say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị gắn với thực tiễn ở cơ sở, vừa qua Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm 2023 với sự tham gia của 10 thí sinh. Đại diện cho trên 200 học viên đang học các lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ trung cấp tập trung và lý luận chính trị hệ không dành cho cán bộ đảng viên, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn và Lục Yên, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm thi viết, tự luận và thi thuyết trình trong thời gian 20 phút, bốc thăm trả lời câu hỏi phụ của ban tổ chức. Nội dung thi gồm những nhóm kiến thức về chủ đề Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, kiến thức về nhà nước pháp quyền, quản lý hành chính, kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý với thực tiễn ở cơ sở địa phương. Là đảng viên đang công tác tại trường tiểu học trung cơ sở Mường Lai, huyện Lục Yên và đang học lớp trung cấp lý luận chính trị, học viên Nông Phương Anh rất phấn khởi khi được tham gia vào vòng chung khảo cuộc thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm 2023. Qua cuộc thi sẽ giúp cô có thêm nhiều kiến thức vận dụng vào công việc ngày một tốt hơn. Học viên Nông Phương Anh chia sẻ.
Qua cái hội thi này thì là một đảng viên như là một giáo viên thì em xác định rõ cái tư tưởng chính trị của mình và luôn theo mục đích của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập làm theo lời Bác dạy ạ.
Còn đối với học viên Sùng A Thông, cán bộ văn hóa ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, đang học lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A35, cảm thấy qua cuộc thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm 2023 đã giúp Thông học hỏi được nhiều kiến thức về lý luận chính trị để áp dụng vào công việc hiệu quả hơn, học viên Sùng A Thông nói.
Với bản thân tôi cũng rất là mong muốn với thông qua hội thi này để học hỏi được nhiều kiến thức lý luận chính trị để sau này về trong cuộc sống thực tiễn mình sẽ áp dụng tại địa phương, cơ quan đơn vị một cách tốt nhất để hoàn thành các cái nhiệm vụ mà nhà nước và Đảng và chính quyền giao.
Sau một ngày diễn ra sôi nổi, kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các học viên xuất sắc. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư duy lý luận, gắn lý luận với thực tiễn và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động công vụ. Ông Phạm Tiến Hưng, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói:
"Thi này nhằm phát hiện và tôn vinh những học viên học giỏi lý luận chính trị ở tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Qua hội thi cũng nhìn nhận, đánh giá chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của giảng viên Trường Chính trị tỉnh, hy vọng tạo được sự lan tỏa, động viên, khích lệ đối với lại những học viên đang học lý luận chính trị cũng như sắp học lý luận chính trị ở tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Và đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và cũng là những cái hoạt động đấy để thực hiện các tiêu chí của Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 theo đề án số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của nhà trường vào năm 2023 này.
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi và hào hứng, tối qua tại Giạp Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023. Theo đánh giá của ban giám khảo, hầu hết các tiết mục tham gia hội diễn lần này đều có sự đầu tư kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, trang phục đẹp, chất lượng nghệ thuật cao. Nhiều đơn vị đã biết khai thác thế mạnh của địa phương với các tiết mục mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc nhưng vẫn bám sát chủ đề ca ngợi Đảng, quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện niềm tự hào trước sự đổi mới đi lên của quê hương đất nước cũng như khát vọng hướng tới cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc. Bên cạnh những nghệ nhân cao tuổi vẫn luôn tâm huyết sưu tầm và bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, còn có sự nối tiếp của một số diễn viên nhỏ tuổi có nhiều cố gắng trong việc học hỏi và thể hiện tình yêu nghệ thuật dân gian truyền thống. Nhờ chú trọng khai thác yếu tố nguyên bản trong đời sống văn hóa các dân tộc của nhiều tiết mục đã làm nên nét đặc sắc độc đáo cho hội diễn lần này. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải A toàn đoàn cho các đoàn nghệ thuật quần chúng Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Giải B toàn đoàn thuộc về các đoàn nghệ thuật quần chúng Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên. Giải C trao cho các đoàn nghệ thuật quần chúng Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Đồng thời trao các giải thưởng cho từng nội dung thi. Thành công của hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023 không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích văn hóa, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa nghệ thuật ở cơ sở phát triển, mà còn là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương Yên Bái, tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa đến với đông đảo người xem thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom ở khu vực đô thị tỉnh Yên Bái đạt 92% và 50,7% ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, có một thực tế là 22 bãi chôn lấp rác thải của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hầu hết các bãi chôn lấp đều không hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước thải, không có biện pháp lót đáy, lót thành, phủ đất. Hai cơ sở xử lý rác thải mới chỉ thu gom được khoảng 1/3 lượng rác thải đang phát sinh mỗi ngày, và khoảng 60% trong số đó được xử lý triệt để, còn lại vẫn là đốt và chôn lấp. Hiện nay, lượng rác thải thông thường phát sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái là khoảng 425 tấn mỗi ngày. Để xử lý rác thải một cách lâu dài bền vững, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn đang được tỉnh quan tâm, mục tiêu hướng tới là tái chế rác, biến rác trở thành nguồn tài nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây hơn chục chiếc ghế đá tại công viên Đồng Tâm thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã bị một số đối tượng dùng sơn phun vẽ lên thành ghế, quảng cáo game cờ bạc online và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Các đối tượng xấu lợi dụng địa hình công viên rộng, người trông coi quản lý ít, đêm khuya không có người qua lại đã dùng sơn phun lên các ghế đá tại công viên Đồng Tâm để quảng cáo game cờ bạc online. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này tại công viên Đồng Tâm. Anh Hoàng Văn Duy, nhân viên bảo vệ công viên Đồng Tâm cho biết.
Cũng chỉ mong cơ quan chức năng là thôi thì có những biện pháp là để xử lý và hạn chế với cái tình trạng này đi, thì nó ảnh hưởng đến cái mỹ quan của khu công viên công cộng này. Nói chung là ảnh hưởng đến nhiều thứ, vì cái ngôn từ và của cái này nó không hay lắm, vì nó tuyên truyền về cờ bạc trên mạng.
Hành vi của các đối tượng đã gây bức xúc cho người dân khi đến vui chơi giải trí, thể dục thể thao tại công viên, bởi vừa phản cảm gây mất mỹ quan, vừa tiếp tay quảng bá cho nạn cờ bạc và cá độ online. Em Nguyễn Châu Anh, sinh viên trường Cao đẳng Yên Bái bức xúc nói.
Khi mà ngồi lên cái ghế đá thì nó sẽ có những cái quảng cáo về chơi sòng bạc này kia, thì nó cho cảm thấy nó rất là phản cảm, và cháu muốn là chính quyền địa phương sẽ có các giải pháp để khắc phục cái tình trạng như này.
Ngay sau khi phát hiện ghế bị phun sơn quảng cáo game cờ bạc, đơn vị quản lý đã cử nhân viên đến xóa sơn, trả lại nguyên trạng cho ghế đá. Tuy nhiên, do các đối tượng dùng sơn màu xịt lên ghế đá nên rất khó xử lý tẩy rửa. Trong lần phun sơn trước đó, các công nhân đã phải dùng máy mài để loại bỏ lớp sơn này, do đó sẽ làm mất màu đá và thẩm mỹ của ghế. Để chấm dứt tình trạng này, rất cần các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có các giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại các công trình công cộng, góp phần giữ gìn thành phố sáng, xanh, sạch đẹp.
Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tiểu vương Sultan Ibrahim đến từ bang Johor vừa được chọn làm quốc vương tiếp theo của Malaysia trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quân chủ tổ chức ngày 27 tháng 10. Phiên họp của Hội đồng Quân chủ đã diễn ra tại Cung điện Quốc gia Malaysia nhằm tìm người thay thế cho quốc vương hiện tại là Abdullah Bilasa, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30 tháng 1 2024. Đây là lần đầu tiên tiểu vương Johor nắm giữ chức vụ này kể từ khi cha ông trở thành quốc vương nhiệm kỳ 1984-1989. Nhiệm vụ của tân quốc vương sẽ là duy trì sự ổn định của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm. Dù quốc vương đã có những đặc quyền riêng, song thực quyền tại Malaysia vẫn thuộc về cơ quan hành pháp với thủ tướng là người đứng đầu. Song tại đất nước này, hoàng gia vẫn được xem trọng và người đứng đầu hoàng gia vẫn có tiếng nói nhất định trong các vấn đề chính trị.
Ngày 27 tháng 10, con gái út của cựu thủ tướng Thaksin là bà Pae Tongsan Sinavat, 37 tuổi đã được bầu làm chủ tịch đảng vì nước Thái. Bà Pate Ong Tan mới bước vào giới chính trị đất nước Chùa Vàng 2 năm trước với vai trò cố vấn trưởng của Đảng Vì Nước Thái trong các hoạt động đổi mới. Bà là một trong 3 ứng cử viên thủ tướng của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vừa qua. Hiện bà cũng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ mới của Thái Lan, gồm các vị trí trong Ủy ban Phát triển Hệ thống Y tế Quốc gia và Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Quyền lực Mềm. Phát biểu ngay sau khi được bầu, bà Pae Tong Tan cảm ơn các thành viên đảng đã ủng hộ mình và cam kết sẽ xây dựng từ những thành công trong quá khứ với mục tiêu đưa đảng Vì Nước Thái trở lại vị trí dẫn đầu được công chúng ủng hộ. Là con gái của cựu thủ tướng Thaksin, bà Pai Ong Tan từng là doanh nhân, tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn tại Anh. Cha của bà bị lật đổ năm 2006 sau khi sống lưu vong đã trở về nước hồi tháng 8. Cùng đảng Vì Nước Thái giành được sự ủng hộ từ các đảng từng ở phe đối lập nhằm thành lập chính phủ. Em gái của ông Thạc Sỉn là bà Inh Nắc cũng đã từng làm thủ tướng Thái Lan.
Chiều ngày 27 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức là rạng sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Trong phiên họp khẩn cấp ngày thứ hai của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại diện của Jordan đã thay mặt các nước Ả Rập đệ trình dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng giao tranh để bảo vệ dân thường. Với 120 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng, nghị quyết kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo giữa quân đội Israel và phong trào Hamas. Tuy nhiên, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối nghị quyết, đồng thời khẳng định Israel sẽ sử dụng mọi biện pháp để chống lại các chiến binh Hamas. Đây là nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc chính thức thông qua kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, song nghị quyết là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các nước thành viên trong việc tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng hiện nay trong khu vực, cũng như lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay.
Ngày 27 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục hội đàm trong ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của người đứng đầu ngành ngoại giao Bắc Kinh đến Washington. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ-Trung đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden dự kiến được tổ chức vào tháng tới tại San Francisco. Trong thời gian gần đây, hai nước bất đồng về nhiều vấn đề bao gồm an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 27 tháng 10, Tổng thống Biden nhấn mạnh hai nước cần liên lạc và cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cũng tham dự cuộc gặp. Các nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lo ngại về các vụ đụng độ ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh các bên cần phải hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức toàn cầu. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu sớm nhất vòng 10 ngoại hạng Anh, Tottenham đã nối dài mạch thăng hoa bằng chiến thắng trên sân Crystal Palace, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Phút thứ 53, cầu thủ Maddison bên phía Tottenham nhận bóng rồi tung cú đá ở góc hẹp khiến hậu vệ đối phương phản lưới nhà. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, thế trận của Tottenham sáng sủa hơn hẳn. Phút thứ 66, Song Heung-min dứt điểm cận thành sau đường chuyền như đặt của Brandon Johnson để nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối, Palace kịp thời gỡ lại một bàn trước khi chấp nhận thua 1-2. Với pha lập công thứ 8, Song Heung-min đã tiếp tục giúp đội nhà bay cao bởi đây cũng là chiến thắng thứ 8 của họ từ đầu mùa giải. Hiện Tottenham có 26 điểm, xây chắc ngôi đầu khi bỏ cách nhóm bám đuổi tới 5 điểm. Án phạt cấm thi đấu 10 tháng của Sandro Tonali đã chính thức được Liên đoàn bóng đá thế giới phê duyệt và có hiệu lực ngay lập tức. Tonali thừa nhận đã đặt cược các trận đấu ở Italia với tư cách là cầu thủ của AC Milan. Sự hợp tác của Tonali đã giúp điều tra tránh được án phạt cấm thi đấu 3 năm. Tonali bị cấm thi đấu trong 10 tháng tới, anh chỉ được ra sân trở lại vào tháng 8 năm sau, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở Euro 2024 và giai đoạn đầu mùa giải tiếp theo của Newcastle. Hiện tượng Girona đã vươn lên vị trí đầu bảng La Liga sau chiến thắng tối thiểu trên sân nhà của Celta Vigo rạng sáng nay. Với ưu thế sân nhà, Girona là những người nắm thế trận, mặc dù 45 phút đầu tiên diễn ra không như ý với tỷ số hòa 0-0. Kịch bản trong hiệp 2 cũng không khởi sắc quá nhiều trong thế trận bế tắc. Girona tưởng như sẽ có trận hòa đáng thất vọng thì phút tỏa sáng của tiền vệ Herrera ở phút thứ 90+1 với cú sút từ vòng ngoài cấm đã mang về bàn thắng vô cùng quan trọng. Chuyển sang thông tin về quần vợt, vòng bán kết viên Open 2023 hứa hẹn hấp dẫn khi Dani Medvedev đối đầu từ Tsitsipas, còn Jannik Sinner có trận đấu cân tài cân sức với Rublev. Còn tại giải ATP 500 Basel Open diễn ra ở Thụy Sĩ, hạt giống số 4 là Hukak bất ngờ để thua Talon Grieschua ở loạt tiebreak trong set đầu tiên. Tuy nhiên, ở hai set sau đó, tay vợt người Ba Lan đã chịu ấn tượng, thắng lại với cùng tỷ số 6-4 để giành quyền vào bán kết. Hạt giống số 1 là Holgerson có trận đấu rất vất vả trước đối thủ yếu là Thomas Martin của Argentina. Run gắng set đầu với 6-1 nhưng để thua set 2 với 3-6, set 3 run thắng vất vả và giành tỷ số 7-6 để ghi tên mình vào bán kết Basel Open 2023. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.